Hội Tứ Vi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catalla Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có Thuyết Pháp, Thể dục Thân Khỏe Tâm An, Tam Bộ Nhất Bái và Mạn Đà La Quan Âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, trăm phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước Thầy Hằng Trường có nói về làm thế nào mà mình bị kéo xuống cái vũng bùn,
cái sự chịu nặng của quan hệ xung đột.
Thì cái chủ đề đó nó cũng hướng về cái hai ngày pháp hội mà mình sẽ có vào tháng 12 này. Cái đó là cho những người mà người ta đến tham dự. Nhưng mà cái mục đích mà về pháp hội của mình thì là có về Mạn Đà La. Thì những cái Mạn Đà La đó là về cho những người mà đã quá vãng. Thì thưa Thầy, cho chúng con biết thêm về Mạn Đà La năm nay.
Thật sự là cái Mạn Đà La là cũng dành cho cái người mà sống cũng như là người quá vãng, hai cái luôn, chứ không phải chỉ có người quá vãng mà thôi. Tại vì cái Mạn Đà La, cái phương thức tu tập của mình nên là rất là hay. Để mình hướng dẫn các bạn đi vào trong cái Mạn Đà La là bởi vì các bạn biết cả ngàn năm nay đó, thì bên Phật giáo của mình đó, nếu mà các bạn theo thiền tông đó, thì không hề có cái chữ Mạn Đà La. Đức Phật khi mà Ngài truyền giới cho một người nào đó đó, gọi là cái giới mà tỳ kheo đó, thì Ngài mới lấy bốn cái cọc, Ngài đóng xuống bốn cái cọc bốn nơi, và Ngài gọi đây là cái giới đàn. Thì tất cả chư tăng đó, nằm ở trong bốn cái khung đó thôi. Thì cái bốn cái cọc, bốn cái gầy, bốn cái cây mà đóng xuống thôi, chứ không gì hết. Nhưng mà được gọi là giới đàn. Và trong đó, đó thì có 10 cái vị mà sư kể luôn Đức Phật nữa. Và họ ngồi đó, họ mới truyền cái giới lại cho các người đệ tử. Thì cái đó, tức là cái giới đàn là cái mà cái sơ khởi nhất của một cái tập thể gọi là đàn tràng hay là giới đàn. Thì cái chữ đàn đó là manda, body manda là cái đạo tràng đó. Thì nên cái đàn tràng, cái giới đàn đó nó có cái thời điểm mà ngay từ thời Đức Phật của xa xưa rồi. Cho nên cái quan niệm mà giới đàn đó là tức là nó là một cái platform, là một cái chỗ để mà người ta tới rồi từ đó người ta được thăng tiến lên. Từ một cái người mà mình gọi là bình thường thôi, một người tài gia không có một cái chức vụ gì hết đó đối với Phật Pháp. Nhưng mà khi mà được Phật đó mà thọ giới, truyền giới thì họ có một cái tên mới, nhưng mà họ bước lên một cái khoảnh đất mà mình gọi là đàn tràng. Thế nên họ được thăng lên từ một người bình thường, bây giờ thăng lên thành một cái người gọi là tỳ kheo. Thì đó, cái sự mà thăng tiến như vậy đó, nó trở thành là gắn bó với cái quan điểm của cái đàn tràng. Cho nên khi mà mình gọi là một cái đàn đó, thì đó gọi là cái bodhimanda, hoặc là mình gọi là một cái đạo tràng thì gọi là bodhimanda. Thì cái chữ Mạn Đà La này đó là nó ra đời sau, nó không ra đời vào cái thời của Đức Phật. Đời sau á, có nghĩa là người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng mình muốn đem cái quan niệm mà rộng lớn vô cùng, vĩ đại vô cùng và phức tạp vô cùng, mình gói nó vô trong một cái hình ảnh gì đó đó, thì cái đó gọi là cái Mạn Đà La. Vì cái tâm thức của mình á, mình gói ghém nó vô trong một cái hình ảnh nhỏ thôi. Bây giờ các bạn thấy đấy, khi mà các bạn cầm một cái iPad như thầy đang cầm cái iPad đây đó, thì các bạn thấy đấy, cái iPad này này, nó như vậy, nó nhỏ xíu như vậy, nhưng mà bên trong này đó, nó có không biết bao nhiêu cái máy móc đó, mà nó nhỏ một cái máy móc, nó nhỏ một cái chip, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà nó gọi game không biết bao nhiêu cái ngôn ngữ của vi tính, là ngôn ngữ cái vi tính đó, bây giờ nó hiện ra trong một cái chip nhỏ như vậy, 3 chiều. Cái iPad là một cái thần thông của con người thời đại bây giờ. Tại vì các bạn rõ ràng các bạn nhìn, bạn mở cái iPad ra, bạn nhìn mà đọc không hiểu cả. Bạn mở cái máy vi tính, bạn ra computer đó, bạn vô bạn nhìn mà thấy không hiểu hết á. Nó có một cái ngôn ngữ khác, nó có một sự biểu đạt khác. Thì cái mạng Đà La đó là mình đem cái triết lý mà cao siêu là mình dồn lại, mình ép lại nó vô trong một cái hình ảnh nhỏ thôi. Nhưng bây giờ đó, khi mà thầy nghiên cứu thì thầy biết rằng hồi xưa cái đàn tràng đó, Đức Phật đó, là nó rộng lớn đủ để cho 10 vị sư lên ngồi trên đó, rồi xong rồi còn một cái giới tự là người thọ giới lên đó. Thì thầy mới nghĩ rằng là mình nên trở về lại về cái quan điểm của cái đàn tràng đó, cho nên cái mandala thay vì gọi ghém trong một cái hình nhỏ. Nếu các bạn mà đi các chùa Tây Tạng là bọn thầy nhiều khi họ có làm cái sen mandala, là họ làm cái mandala 5-6 vị tăng, họ ngồi họ cầm cùi họ gấp từng cái viên đá để mà làm thành một cái mandala hình ảnh, cái mandala thì dụ như là Kalachakra, một cái mandala như vậy, nhưng mà 5-6 người ngồi thôi, chứ không phải là toàn bộ 1000 người ngồi được trong một cái hình, một cái mandala nhỏ như vậy. Khi bạn qua bên Nhật Bản, bạn đi Koyasan, bạn thấy họ có treo một cái bức hình rất lớn trên trần, nó chạy thẳng xuống đùng tới cái sàn nhà dữ luôn. Bức hình đó có lẽ là 10 feet, cũng gọi là 12 feet. Nhưng mà bạn thấy cái bức hình đó đó thì họ chỉ là bức hình thôi. À, hai chiều, cũng như là cái mandala người Tây Tạng làm hay là mandala của người Nhật Bản làm đó, thì nó là một cái hình ảnh mà hai chiều, mình đi vào không được. Vì vậy cho nên khi mà thầy nghiên cứu thì thấy là ồ, nếu mà cái mandala như vậy thì tại sao mình không làm cái mandala này đó mà mình có thể đi trở ngược lại về cái thời Đức Phật. Đức Phật nói về cái đàn tràng, là về cái giới đàn, là về cái đạo tràng. Tại sao mình không có thể làm cho cái mandala này nó lớn bằng như Đức Phật thời xưa, và chúng sinh có thể đi vào trong đó, tất cả mọi người có thể đi vào trong đó được. Thì sau khi suy nghĩ như vậy thì thầy ngồi thầy mình thấy rõ đó là sự thật, mình có thể làm y hệt như vậy, không có cái gì khó khăn cả. Nên từ đó đó thì mình mới tạo ra một cái mạng Đà La. Mà cái mạng Đà La này thì lúc đầu á, thì một năm 2009 thì thầy đặt tên là mạng Đà La Viên Dung, bởi vì mình lấy cái triết lý Viên Dung vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm mình hướng dẫn nó. Sau này đó là mình thấy rằng là cái mạng Đà La đó trong cái Kinh Di Đà nói tới cái cảnh giới của Ngài đó là nó vô cùng vô tận vô biên. Và Đức Di Đà đó, Ngài ở bên cái trời xa xôi như vậy, nhưng mà nếu mà chúng sinh mà có cái lòng tin đó, thì cái lòng tin đó tín nguyện hành thì nó có thể làm cho cái tình độ ngay ở đây. Vì cái triết lý đó, cho nên mình đã làm một cái mạng Đà La mà mình gọi là Đàn Đà La Di Đà, hay là mạng Đà La vô lượng quang minh. Mình gọi gán cái triết lý đó vào trong hình dạng một cái mạng Đà La. Rồi sau rồi đó thì là thầy lại thấy rằng là tại ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hiện ở đấy, thành ra đó là Ngài cũng dạy cho mình cái phương pháp mà làm sao mà giải thoát đó, sau cái ba la mật. Cho nên đó, là mình lại gọi gán cái mạng Đà La này đó vào trong cái hình ảnh gọi là lục tỷ quan âm, là những cái tay mà mình gọi là biến hóa vô cùng để cứu độ chúng sinh. Thì thành ra cái mandala này bắt đầu nó có cái tiến hóa, và nó có, thì lúc mà thầy làm như vậy thì có rất nhiều anh em cũng đóng góp ý kiến, là mình cũng nghiên cứu Phật kinh. Rồi năm 2019 thì thầy là đem cái mandala này qua bên Nhật Bản, và thầy đi hỏi cái vị mà Chơn Ngôn Tông, ông ta tên là Taiko Yamasaki. Thì ông Taiko Yamasaki này đó, ông là chuyên gia số 1 về mandala ở trên Koyasan Nhật Bản hay là toàn thế giới. Professor, ông đi dạy ông viết sách. Thì thầy mới đang ở đây, ông thầy mới giải thích cho ông, để cho ông qua thử là nó có cái sai gì không, nó có cái gì để cho mình sửa đổi hay không đó. Thì sau khi ông qua rồi thì ông nói cái này perfect, nó không có cái gì để em sửa đổi cả, bởi vì nó thích hợp với là nó đúng với là kinh điển của cái Chân Ngôn Tông, nó đúng với kinh điển và nó không có cái gì mà sai lầm cả. Thì thầy mình có thể thầy thấy ông ấn chứng cho mình bằng cách khác, ấn chứng hay là ông thừa nhận là cái đúng đắn của cái mandala, thì thầy mừng quá. Thì trong lúc mừng như vậy thì câu hỏi đặt kế tiếp đó, như vậy thì mình cứu độ được cái người sống, bởi vì nó là cái bản đồ, giống như thử là khi mà một người nào thọ giới thì mình đăng đàn, mình lên cái đàn tràng là mình thọ giới, thì mình từ cái chỗ mà phàm phu đó mình lên cái chỗ là thành một vị tỳ kheo. Như vậy thì có thể nào là một chúng sinh trong cõi mà địa ngục, có thể nào mà khi mà nhập vào cái mandala thì đăng đàn trở thành một người trên quả trời, quả người hay là quả trên hay không? Đó là câu hỏi mà rất là quan trọng của thầy. Thì thầy khi mà thầy nói chuyện với ngài mà Yamasaki thì cái câu hỏi thầy đặt ra như thế này: nếu mà làm một cái mandala như vậy đó, thì phải chăng là phải có Đức Bồ Tát Văn Thù hay là Phổ Hiền hay là một người nào đó đó mà hiền thân xuống, hay là tức là nếu mà không có cả ngài tới đó, thì nó không thành công, hay là cái mandala này nó thành công là bởi vì sức mạnh của tất cả đại chúng mình cầu nguyện, mình tu tập, mình cùng hướng tâm về để tu cái định lực tam muội vân vân vân. Tức là câu hỏi thầy là cái sức mạnh của mandala là bên trên hay là của chúng sinh bên dưới này? Câu hỏi rất là khó để mà trả lời. Thì thầy nhớ là ngài gõ cái bàn, ngài nói là cả hai chứ. Vì đó chính là cái sức mạnh của thai tạng giới mandala và kim cang giới mandala. Tuy là mỗi cái mandala bên Nhật Bản nó có vô số những vị Bồ Tát, vị Phật đó. Nhưng mà nếu mà người ta không tu thì cũng không được. Nhưng mà cái mandala của họ là chỉ có một đơn độc một người thôi. Còn cái mandala của mình ấy, thì mình có cả ngàn người vô còn được. Càng nhiều người vô thì càng tốt. Càng ngồi càng nhiều đó thì càng tốt. Và do đó đó, nó mới đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng. Tức là cái hệ luận rằng nếu mà các bạn mà thành tâm đó mà cùng ngồi lại cầu nguyện, bạn kéo một người thành tâm khác cùng lại cầu nguyện, bạn không cần tu cái định lực cho cao, bạn cần cái tình thương và cái lòng thành bạn. Thì cái lòng thương và lòng thành khi mà vào trong ngày mandala đó thì mình làm cho tất cả mọi người cùng hướng về cái trung tâm của cái mandala. Mình dồn cái lòng thành của mình vào trong cái trung tâm. Thì trung tâm đó mình sẽ đặt một cái tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngàn tay ngàn mắt đó, thì bây giờ mình lấy 6 tay thôi. Và cái hoa sen thay vì là 1000 cảnh đó, thì mình lấy 42 cảnh thôi. Thì tượng trưng như 42 cái chủng tự từ của Hoa Nghiêm. Nhưng mình sẽ làm cho tất cả mọi người đó là dồn cái lòng thành vào trong cái trung tâm mandala. Vì vậy cho nên mà tạo sự cộng hưởng. Thầy nói như thế không biết là chị có theo kịp không?
Dạ vâng, con hiểu rõ. Yeah. Tại vì con cũng hơi bị con quên mất là mình cũng cùng vào, mình ngồi, mình cùng học.
Đúng, mình cùng
cho mình, cho người sống cũng giống như là
để bây giờ thầy dẫn tới cái chỗ mà của siêu độ. Thì khi mình vòng cộng hưởng đi vào đó, thì nếu mà cái người mà professional, người chuyên môn tu hành định lực, các vị thiền sư đó, thì họ đóng góp bằng cái sức mạnh gọi là thiền định. Nhưng mà nếu các bác là những cái người mà mình có tu nhưng mà định lực mình không cao, nhưng mà các bạn có thể là các vị phụ nữ, bạn là người mẹ, thì chắc chắn là cái tình thương bạn rất mạnh. Thì mình lấy cái tình thương đó đó, mình cộng hưởng. Nhưng mà làm sao mà cộng hưởng chỗ nào? Thì đây, các bạn biết là mình trong cái mùa đại dịch này, Mỹ, bây giờ tháng 11 đó thì là mình đã có 700.000 người rồi. Nhưng mà đến tháng 12 thì có lẽ mình còn tới 800.000 người là mà đã ra đi vì Covid. Thì mình còn có 4 triệu mấy, gần 5 triệu người trên cả toàn thế giới nữa. Chứ hết là những cái người mà ra đi không phải vì Covid, nhưng mà trong mùa Covid. Thì các bạn cộng lại các bạn thấy nó rất nhiều vô số. Bây giờ thế nào các bạn cũng có một cái người mà mình thân thương. Trong cái lớp, cái trường học mà dạy Thái Chi của thầy ấy, thì là các bạn biết là có một cái bà người Campuchia. Thì bà Y Sen, bà rất là dễ thương. Bà tới học gần như là cả năm trời, 2-3 năm thầy dạy. Thì đầu mùa Covid thì là bà ra đi. Thì mình cũng có cầu nguyện với bà đó. Rồi mình cũng có tới thăm nữa. Nhưng mà thầy cảm thấy trong lòng rất là chấn động, là bởi vì mình không ngờ là tại ra trong cái lớp của mình có người bị. Thì gần đây mình cũng còn biết thêm vài ba người nữa. Nhưng mà trong lòng chấn động là bởi vì họ quá gần đấy. Họ đệ tử mà, họ tới học học trò của Thái Chi của mình mà. Cho nên là thầy mới suy nghĩ rằng là à, nếu như vậy đó, thì mình phải cần cái sức mạnh tình thương để cộng hưởng. Thì sức mạnh tình thương để cộng hưởng để làm gì vậy? Thì thầy trở lại cái thí dụ của cái đàn tràng hay là cái giới đàn của Phật. Một người bình thường mặc áo của người phàm phu, của người tại gia, mà khi mà bước vào trong cái đàn tràng có 10 vị sư ngồi đó đó, thì trong vòng 15 phút, nửa giờ thôi, thì cái người bình thường đó đó, tại gia là trở thành một vị tỳ kheo. Có thọ giới rất là đàng hoàng, giới của tỳ kheo rất là đàng hoàng. Thì như thế đó là một cái sự mà thăng tiến. Bây giờ đó, thăng tiến từ cái vị cư sĩ mà lên làm cái vị tỳ kheo, đó là một cái thăng tiến rất lớn. Bây giờ mình tin tưởng rằng nếu mà cái mandala mình làm ra, thì mình tin rằng tất cả các bạn tới đó, thì chắc chắn các bạn phải có một cái người nào mình thương, và thế nào bạn cũng có cái người mình quen mà đã ra đi với Covid. Thì bây giờ mình hãy lấy cái tình thương nào mình cầu cho cái người đó. Hoặc là nếu mà các bạn không có quen biết ai mà các bạn nghe những câu chuyện của những người ra đi, thì mình cầu những người đó đi. Hoặc là mình sẽ cầu người cho những cái người mà chết vì Covid trong toàn thế giới, chung chung cũng được, nhưng mà mình làm sao cái tâm mình nó mới mở ra. Thì khi tâm mình mở ra đó, thì cái chuyện gì xảy ra thì mình có sự cộng hưởng. Thế nào là cộng hưởng? Cộng hưởng đó, theo định nghĩa đó, 1 cộng 1 bằng 100. Thì nếu mà các bạn tự tưởng, nếu mà 1000 người mình đó, mà đi về nhau, ngồi với nhau, đảnh lễ, tùng chú, quán tượng, thì cái sức cộng hưởng đó một ngàn thì nó thành ra cả một triệu, một tỷ, sức mạnh là vô song. Cho nên bởi vậy cho nên thầy mong rằng là các bác có thể đi tới tham dự, và mình cũng mời hết tất cả chư tăng, chư ni, người Việt của mình đó, mình tới để mình qua đây là một cái công tác chung, công tác mà làm sao mình có thể đem một sức mạnh tình thương của mình cộng hưởng cho tất cả, hồi hướng cho tất cả những cái người mà đang trầm luân hoặc là họ ra đi vì Covid. Thì nói như thế thì các bạn thấy đó, là rõ ràng là mình có một cái lý luận rất là vững chắc là tại sao mình làm cái mandala, và tại sao mình mong là cái người mà ra đi đó, người trong bóng tối đó, họ thăng tiến lên thành ra cái người quả trên, là quả trời hoặc là vãng sinh lên cực lạc. Ý hệt như là những người mà phàm phu đó, mà tài giá lại khi mà vào cái đàn tràng của Đức Phật đó, thì họ trở thành cái vị tỳ kheo vậy đó. Thì lấy cái thí dụ đó để mình nói tới cái sự nhập đàn. Một bên là nhập cái giới đàn, một bên là nhập cái đàn tràng mandala. Mandala là một cái loại đàn tràng. Và vì vậy cho nên là mình cần cái sự cộng hưởng của rất nhiều người. Cho nên các bạn có thể thay thầy, giúp thầy, mời tất cả những người bà con, cô bác, anh em ở đâu tới để mình, hễ ai có cái lòng thành mình xin mời họ tới để mà giúp. Tại vì như vậy đó, thì mình mới làm được công tác này, vì các bạn biết không? Thầy chắc gì cũng suy nghĩ. Tại vì cách đây khoảng chừng 3-4 tuần như đó thì thầy đứng nói chuyện ngoài đường đó, thì thầy giới thiệu cho cái ông mà làm việc, ông trong chính phủ, ông đi qua, ông cắt cây, đi qua cái cây của nhà mình đó. Thì thầy mới nói chuyện, thầy nói tôi là ông thầy tu, tôi là Buddhist monk. Chuyện mà ông đột nhiên ông hỏi câu ngộ lắm, ông hỏi chứ về thầy có biết prayer không, là cho đương nhiên thầy đó là nghề của tôi rồi, ông này không prayer cho mấy cái người Covid, mấy cái người này nọ đấy không. Thầy sửng sốt, thầy không có prepare, thầy không có sẵn sàng để trả lời. Còn là thầy nghĩ là ông đi cắt cây, ông là inspector mà ông đi quay cây cối, thì ông đi quay cây cối mới đâu có ngờ ông hỏi câu đó. Thì thầy em trả lời đương nhiên là mình phải có cầu nguyện chứ. Thì ông gật gù ông nói cho rất là cần thiết. Tôi thấy rất là cần thiết vì cái neighbor của tôi là ra đi rất là đau khổ. Chị thấy không?
Vâng, cái năm mà đại dịch đó là mình nhìn thấy rất là nhiều cái gia đình mà bị mất mát. Vâng, thì cái nỗi đau đó là mình cũng thấm được. Tại vì chưa bao giờ mà mình thấy, mình cứ nghe hết người này ra đi tới người kia ra đúng. Đi. Mà nếu mà mình không nhìn thấy thì mình không có cảm nhận được cái gì hết.
Lúc đầu còn xa, từ từ dạ, vâng. Càng lúc càng gần vâng. biết những người
vâng.
đó hết trơn.
Vâng, thầy con thấy là ra đi rất là nhiều. Mà con nhớ là những năm trước con được tham dự cái pháp hội thì là tại vì mình có cái mục đích chính của mình đó là mình đi vào đó để mình cầu nguyện. Mình đi vào đó để mình cầu cho chính mình, chuyển nghiệp cho mình. Và mình dùng cái tình thương của mình để mà mình giúp cho những vong linh cũng được
siêu thoát.
Vâng. Thành ra là mấy cái ngày pháp hội mà mấy năm cái năm nào thì con cũng nghĩa là nôn nức để con được đi. Là tại vì thứ nhất là nó cũng vui, mình đi vào tới rồi mình gặp được bao nhiêu những người mà xa lâu ngày rồi mình không gặp. Nhưng mà cái đẹp nhất đó là cái mà tại vì mình chỉ muốn đi vào đó với một cái mục đích chính là mình thành tâm mình cầu nguyện. Thì là như nãy thầy nói cái cộng hưởng. Vâng, thì cái đó nó đưa ra cái từ trường nó rất là lạ. Mình ngồi vào trống tự nhiên thì mình thấy nó cái lòng mình nó vui. Và mình thấy cái sự ấm cúng. Vâng, thì con nói chuyện cũng nhiều người họ cũng cảm nghĩ như vậy. Thành ra là cái cộng hưởng đó nó ảnh hưởng rất là nhiều thưa thầy.
Thì như các bạn nói thưa thầy, con có những cái người mà con cầu nguyện thì cầu nguyện làm sao đó. Thì mình sẽ cho các bạn mỗi người một cái bài vị, cái bài vị nhỏ thôi. Thì các bạn có thể biến tên người đó vô, là tới lúc mà vô mandala đó, thì mình cầm cái bài vị đó đem đi vô. Tượng trưng cho mỗi cái bài vị là một cái vong linh, thì đi vào trong cái mandala. Thì các bạn biết đó, là nếu mà các bạn mà lên online vô trong cái pháp hội jida.com đó, của Hội Tư Bi Phụng Sự, hoặc là bạn vô thầy hàng trường.com đó, thì các bạn sẽ thấy như thế này nè. Là các bạn có thể đi vô trong cái chỗ mà cầu an, cầu siêu, rồi bạn đánh máy vào. Rồi bạn đi vô trong cái cầu an, bạn tên cái người nào mà bạn cầu an, hoặc là bạn cầu những cái nghiệp chướng thân của mình. Hoặc là bạn cầu siêu những người mà đã ra đi rồi đó, bạn để tên họ vô, biên thẳng trước luôn được. Đến lúc mà bạn tới cái mandala đó, thì bạn có thể viết thêm. Ngoài cái chuyện là mình làm, mình bỏ trong cái hệ thống rồi, thì mình còn viết thêm nữa để cho
nên
mình
là
đem
mình
vào
cứ
đó.
nhớ tới ngày nào là mình cứ viết thôi, không
Nhớ tới
có
ngày nào
không
viết,
giới hạn.
nhưng mà viết hai lần, tức là một lần là mình bể trong cái hệ thống computer đó để mà mình chạy cái bảng cái tên đó, và một lần đó là mình viết xuống cái tờ giấy, cái miếng cái mảnh giấy đó là một cái mảnh bài vị, gọi là cái bài vị để mình đem ra Mandala. Thế nên mình viết hai lần là không can gì, nó không không có, mình gọi là không có cái xung đột gì cả. Thế nếu mà bạn không không con mệt mỏi công việc con lần đó thì một lần đó cũng được. Thì hoặc là bạn viết trong cái giấy mà mình cho mày bạn cái bài vị đó, hoặc là bạn viết trong cái online. Nhưng
Thế
mà nói
thầy,
chung đó, là
xin lỗi thầy.
Yeah.
Mình có cái số điện thoại nữa.
Đây số điện
vâng,
thoại.
Thì con xin được đọc số điện thoại để có những bác mà không có biết vào trong cái computer thì có thể kêu, thì những anh chị em có thể giúp các bác ghi danh. Điện thoại là 714-625-8966, 714-625-8966. Thì xin mời các bác hay các anh chị có thể kêu số điện thoại này, thì là hội sẽ giúp cho ghi danh vào trong cái 2 ngày pháp hội. Thì cái ngày pháp hội của mình nó sẽ là vào ngày 18-19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center. Thì trong 2 cái ngày này, bắt đầu thì là 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Thì 2 cái ngày này đó thì là mình đến thì mình cũng, nếu bác nào thích lợi thì đến sớm thì để làm cái tam bộ nhất bái. Cái đó cũng rất là, con thấy là nó rất là mạnh. Khi
thích
mà
thú
mình,
lắm,
vâng,
thú
rất
lắm.
Là, nghĩa là mình thấy là nó, mình nghĩ là mình không làm được. Nhưng mà nếu khi mà mình làm được thì mình thấy cái lòng của mình nó thật là giống như là nó không có diễn tả được, nhưng với con thì con thấy nó rất là sâu. Mình cảm vâng.
Nhất là mình lại cho người khác, thì cả cái mandala này, cả cái pháp hội đó là mình đi tu dùm cho một người nào mình thương. Đúng ra đó là cái tinh thần mà chủ đạo của cái pháp hội, là mình tu dùm cho một người nào đó, hoặc là mình tu dùm cho cái nghiệp chướng, đến người của mình. Nhiều khi những cái nghiệp chướng nó tạo mình bệnh hoạn này nọ đủ thứ, thì nhiều khi bạc tới đó, bạc không nói thế thôi con tới nhưng mà con mệt quá, thì không khác gì bạc tìm những cái người xung quanh thì họ tu dùm cho bạc chứ, họ lại dùm bạc được, nhưng bạc phải tới nơi họ mới biết là mình lại dùm chứ. Rồi
xong rồi trong cái ngày đó thì mình cũng lại được được học, mình được học những cái phương pháp mà thầy đang hướng dẫn là thiền. Làm thế nào để cho ngồi yên lặng, rồi thiền để phát triển về cái hoa sen. Vâng.
Đúng.
Rồi rồi cái mà cũng nhiều bác rất là thích là tập thể thao. Cái tập thể thao đó nó làm cho
sống
mình
sống vui khỏe.
Vâng.
Sống vui khỏe.
Nó nhẹ nhàng, nó đẹp mà nó khỏe, mình không có thấy mệt mỏi. Mà nếu mà tới trưa mà mấy bác mệt quá thì mình cũng có những cái chỗ mình có thể mình
nghỉ ngơi
được.
Thôi.
Vâng.
Có chỗ nghỉ
thành
ngơi.
Ra là nghe nói một ngày từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mình thấy nó dài. Nhưng mà mình cũng có những cái giờ mà mình nghỉ ngơi được. Rồi mình có những cái giờ mà mình học hỏi. Mình cũng có rất là nhiều những người bạn, bạn đạo, những người anh chị em trong hội có thể hướng dẫn mình để mình hiểu thêm.
Mà cái giờ mà ngủ tốt nhất là cái giờ mà thầy giảng pháp đó bạn. Thật là bạn ngủ ngon lắm. Mà cái chủ đạo mình gọi là cái năng lượng mà chủ đạo là cái năng lượng mà mình thấy mình tu dùng cho một người nào, cái tình thương mình nó mở ra. Cho nên có người hỏi với thầy, với thầy như vậy thì đi cái mandala này và đi lễ hội đây thì nó khác nhau sao? Thì nó khác nhau ở vài ba cái điểm chính, nhưng mà cái điểm mà quan trọng nhất là khi bác đi cái mandala này là bác đi giống như bác đi bác tu tập vậy đó, bác đi tu đi khóa tu. Nhưng mà khóa tu người ta dài 3-4 ngày hay là 3 ngày 2 ngày, nhiều khi là mệt. Tại vì nó rất là serious, là nó, mình phải làm theo, nó có quy luật này, còn cái này không phải như vậy. Cái này là mình đi, nó là một cái loại khóa tu nhưng mà nó nhẹ nhàng nhất, tối nào tu cũng được cả. Và bạn có thể nghỉ ngơi, mặc là ngồi nghe pháp, đó là mình có sách, có vợ, có này, có đó, đủ thứ. Cái thứ nhì đó mà thầy nghĩ đó, nếu các bạn hỏi thầy cái này lễ hội này về là mandala nó khác nhau thế nào đó, thì cái lễ hội thì mình thấy nó cũng nhộn nhịp, cũng có những khóa tu, nó có những cái quy luật. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình đã tìm được là cái tình bạn bè của mình đối với những người xung quanh, và nhất là tất cả đều miễn phí cả. Trong cái miễn phí đó tức là nói rằng đó là cái bài vị này không bao giờ có tiền bạc cả, cái bạc có đem cái bài vị. Có thể là mình làm một cái bài vị một cái vong linh, nhiều khi là mình có 10 người vong linh thì mình làm 10 cái bài vị, nhiều khi có 50 cái vong linh thì mình làm 50. Mình đã loáng 2-3 lần như vậy đó. là họ có vong linh về nhờ họ xin mình đó, là viết tên xuống để mà đem một bà để vào đem một trong mạng ra đó các bạn. Chứ là chuyện thiệt đó, là có rất nhiều vong linh chứ không phải là một hai ba vong linh. Họ xin mình viết tên họ vào trong bài vị để họ được vật nào để giải thoát. Thì làm sao mà họ giải thoát được? Tức là mình sẽ có một cái quá trình rất là đẹp. Bà phải đi thì bà mới thấy được. Tức là cái vong linh đó, nó từ ngoài cái đàn tràng, mình dẫn nó vô trong cái đàn tràng. Cái đàn tràng nó có 5 cái hình vuông. Và những cái hình vuông đó, đó là hình vuông đầu tiên là tượng trưng cho cái mảnh đất thiền căn. Rồi xong rồi đi vô rồi cái hình vuông thứ nhì đó, cái khung thứ nhì là tượng trưng cho cái sức mạnh của cái bồ đề tâm mà ra khỏi cái tham. Và cái thứ ba thì ra khỏi cái sân. Cái hình vuông thứ tư thì ra khỏi cái si. Hình vuông thứ năm đó là ra khỏi cái mình gọi là cái sự nghiền ngập, rất là hay. Thành ra mình sẽ đi từ từ đi vào, mình dẫn cái vong linh đi vô trong tới cái chỗ trung ương của cái màn đà la, là cái chỗ mà Đức Quan Âm Bồ Tát ngồi. Thì nổi cái chuyện mà dẫn vô đó, đó là các bạn thấy là một cái khung cảnh đẹp vô cùng, mà nó phải nói là huyền diệu vô cùng. Các bạn phải đi thử đó, thì các bạn mới thấy. Và đó là một cái niềm hạnh diện của người Việt chúng ta các bạn, là mình thấy rõ ràng là cái thời đại bây giờ nó không còn mê tín. Cái thời đại này nó có hai chữ mê, một là mê tín, hai là mê tiền. Thì mình muốn cái màn tà la này đó, nó là một cái biểu hiện của cái thời đại mới, là mình không còn mê tín mà cũng có mê tiền. Cho nên không có bài vị nào mình cần trả tiền cả, cái nào nó cũng miễn phí. Và cái nào đó các bạn cũng được giải thích rõ ràng từng bước một bước. Thế nên thầy rất mong là các bạn đem cái sức mạnh tình thương của bạn đó tới để chia sẻ, vì mình cần sức mạnh của các bạn. Chứ còn nếu một mình làm thì nó không ý nghĩa gì cả, phải không chị?
Dạ vâng. Mà thưa thầy nói là miễn phí đó, thì cũng có một số bác hỏi con là hội mình giàu quá hay sao mà có thể tôi như là chi phí mà nó mạnh cao như vậy mà mình lại cho miễn phí. Thì là con có thưa là cũng có nhiều những vị hảo tâm, hoặc là như là mỗi người muốn là mình giúp thêm một tí xíu để cho mình giúp cho những người mà không có phương tiện.
Đúng rồi.
Để có thể đi đến dự hai cái ngày lễ. Và như vậy thì là tất cả các bác, nghĩa là không có ai bắt buộc là phải đóng gì hết. Nhưng mà mấy bác mà có lòng thì mấy bác cũng vẫn có thể bỏ vào trong những cái thiền thùng phước xương. Hoặc là nghĩa là cái đó là cái lòng của mình để mà mình giúp cho những người mà người ta không có đi được. Vâng, thành ra là hội thì không giàu, nhưng mà có như rất là nhiều người cũng có tình thương mở rộng để giúp cho những người mà thiếu may mắn hơn mình. Thành ra là Ái Loan cũng xin hy vọng là các bác thu xếp để mình đi được hai ngày lễ. Ái Loan xin nhắc lại cái số điện thoại để mình liên lạc là 714-625-8966. 714-625-8966. Thì có những bác, những chị sẽ trả lời cho những thắc mắc, hoặc là mấy bác nào muốn ghi danh đi lễ hội. Và cái ngày là ngày 18-19 tháng 12, từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối tại Anaheim Convention Center. Các bác có thể vào cái website www.phaphoiquanam.com. Và hy vọng là các bác cố gắng thu xếp chương trình. Và Ái Loan có thấy là trong hội và thầy là đã tu tập hết gần một năm nay để chú ý để mà mình làm được cái pháp hội cuối năm. Thành ra là cái lòng thành rất là mạnh. Thì là xin các bác có những cái lòng thành giống như vậy, mình đến mình cùng được cộng hưởng, để mình giúp cho những cái những vị đã ra đi trong cái mùa Covid này, hoặc là những cái tâm hồn rất là buồn, rất là cô đơn, cùng đến để mà mình tham dự ngày hai ngày pháp hội. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.